Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Niềm tin về Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết là ca khúc Như cánh chim bay lên, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Quang Trung.
Tôi bay lên những khi ưu phiền, nhẹ như chiếc non tung đôi cánh mềm. Tìm bay sang bên suối trong em đêm, gột bao nhiêu tôi áo trắng liền. Rồi lướt qua biển sáng tươi thanh bình, khi ngàn muôn cám dỗ đang vây quanh mình, hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền. Bên ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn. Lắng nghe tiếng êm đềm nhu quyền, lệ vương đôi mi Chúa lau khô rồi, ngài nâng niu tôi yêu thương suốt đời. Dù khi gian nguy Chúa không xa rời, lòng tôi vui mừng hướng phước trời. Lướt qua giường nước trôi qua cầu, nên ngài không muốn thấy tôi hay yêu sâu. Vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm, đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên. Giường nước chưa qua cầu, nên ngài không muốn thấy tôi hay ưu sầu. Vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm, đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về công việc của Đức Thánh Linh đối với Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh là tác nhân hình thành Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh là đấng trợ giúp duy trì đời sống Cơ Đốc nhân. Trước hết, chúng ta nói về việc hình thành Cơ Đốc nhân. Trong các lời giảng dạy, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến công việc của Đức Thánh Linh trong sự cải hoán, conversion, cũng như trong sự tác sinh, regeneration. Cải hoán là công tác biến đổi một người hư vong thành người được cứu rỗi. Đây là bước đầu trở thành Cơ Đốc nhân. Còn tác sinh là ban sự sống thiên thượng thể Cơ Đốc nhân bắt đầu có sự sống mới. Hoán cải là tình trạng một người quay về với Đức Chúa Trời, bao gồm hai khía cạnh tiêu cực và tích cực. Tiêu cực là ăn năn, từ bỏ tội lỗi và nếp sống cũ. Tích cực là tin Đức Chúa Trời, nghĩa là tin và chấp nhận phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự hiến tế chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu dạy rất rõ về sự ăn năn, đặc biệt là đối với tội lỗi do Đức Thánh Linh cáo trách. Tác động cáo trách tội lỗi do Đức Thánh Linh làm trong lòng người là công việc dọn đường cho sự ăn năn thật. Đây là điều Chúa Giê-xu dạy được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8 đến câu 11. Không có công việc này của Đức Thánh Linh thì cũng không có sự hoán cải. Tái tạo hay tác sinh regeneration là sự chuyển hóa mầu nhiệm xảy ra cho một người, đưa vào trong con người ấy sinh lực thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu khẳng định rất rõ với Ni-cô-đem rằng chỉ khi được tái sinh, con người mới được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Tái sinh là biến cố mầu nhiệm do Đức Thánh Linh là tác nhân, được Chúa Giê-xu giải thích cho Ni-cô-đem ghi trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 5 đến câu 6. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Điều gì thể xác sinh ra là xác thể, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là thần. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 5 câu 6. Xác thể nói đến ở đây là nỗ lực hay cố gắng của con người không thể nào tạo ra sự biến đổi mầu nhiệm này, mà tâm trí con người cũng không thể nào hiểu thấu. Chúa Giê-xu cũng đã dùng hình ảnh của gió để nói đến tác động của Đức Thánh Linh. Gió rất mạnh, rất thật, nhưng không thể thấy bằng mắt. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8. Chúng ta vừa nói đến công việc căn bản của Đức Thánh Linh đối với Cơ Đốc nhân là hình thành Cơ Đốc nhân qua sự hoán cải và tác sinh. Bây giờ chúng ta nói đến vai trò của Đức Thánh Linh trong việc tiếp tục giúp Cơ Đốc nhân sống cuộc đời của người tin theo Chúa. Đức Thánh Linh hoán cải và tác sinh chỉ là bước đầu, vì sau đó Cơ Đốc nhân còn cần Ngài trợ giúp trong nhiều lĩnh vực khác để có thể khởi sự sống cuộc đời của một người tin Chúa. Một trong những vai trò quan trọng của Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ Đốc nhân là ban năng quyền. Các môn đệ Chúa chắc không khỏi bối rối khi nghe Chúa Giê-xu bảo rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 12. Hơn ai hết vào thời điểm đó, các môn đệ Chúa đang ở trong tâm trạng hoang mang bối rối và sợ hãi khi nghe Thầy nói, Ngài sẽ ra đi. Chúa chưa đi mà họ còn lo lắng như thế. Đến khi Chúa đi thì họ sẽ ra sao? Họ sẽ làm được gì? Làm sao họ dám nghĩ, dám tin như điều Chúa Giê-xu đã nói? Làm sao họ có thể làm điều Chúa làm, chưa nói đến là làm việc lớn hơn nữa? Vậy mà chỉ ít lâu sau đó, trong lễ ngũ tuần tại Jerusalem, sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng một bài có 3.000 người đáp ứng, ăn năn, nhận lễ báp tem và nhập vào hội thánh. Trong suốt cả chức vụ Chúa Giê-xu trên đất, chưa bao giờ có số người đáp ứng đông như vậy. Chìa khóa thành công của các sứ đồ không phải là tài năng cá nhân, nhưng là tác động của Đức Thánh Linh qua họ. Thể hiện quyền năng của Đức Thánh Linh trong lễ ngũ tuần tại Jerusalem thật rất rõ ràng. Chính các môn đồ kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh tác động trên họ, khiến cho họ có thể tự do dạn dĩ giao giảng sứ điệp tin lành bằng những ngôn ngữ họ chưa từng biết cho những nhóm sắc tộc khác nhau đang tụ tập tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Đức Thánh Linh đã thực sự giáng lâm và ngự trị trong họ như lời Chúa hứa. Không có quyền năng của Đức Thánh Linh, các môn đồ Chúa sẽ không thể nào làm gì cho Chúa được. Đây không chỉ là bài học, nhưng phải là nguyên tắc hoạt động của con dân Chúa và hội thánh ngày nay. Trong Giăng chương 14 câu 16-17, Chúa Giê-xu cho biết Đức Thánh Linh sẽ ngự vào cư trú trong lòng Cơ Đốc nhân. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16-17. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu chỉ có thể ở với các môn đệ, dạy họ bằng lời, hướng dẫn họ bằng gương mẫu. Nhưng khi Đức Thánh Linh được ban xuống, Ngài sẽ vào cư trú trong tín nhân, cho nên sự hiện diện thiêng liêng thánh khiết của Ngài sẽ để lại ảnh hưởng mạnh mẽ sâu đậm trong lòng, vào tận trong nơi sâu thẳm của tâm tư ý tưởng chúng ta. Ở trong lòng trong trí cơ đốc nhân như thế, Đức Thánh Linh có thể soi sáng hướng dẫn chúng ta vào mọi chân lý như lời Chúa Giê-xu đã hứa. Do đâu cơ đốc nhân biết chắc có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng? Chúng ta không thể biết chắc chỉ bằng xúc cảm như một số người chủ trương, dù rằng Đức Thánh Linh có thể tác động trên xúc cảm của chúng ta và ban vui mừng, bình an, thỏa nguyện. Điều cần lưu ý là còn có những nguồn tác động khác cũng có thể cho chúng ta xúc cảm tương tự, rất khó phân biệt. Vì vậy, bằng cớ chắc chắn nhất về sự kiện Đức Thánh Linh cư trú trong tín nhân là lời hứa thành tín chân thật của Chúa được ghi trong Kinh Thánh. Chúng ta tin lời hứa của Chúa và đức tin giúp chúng ta biết chắc một cách vững vàng rằng Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Chúng ta biết mình có Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng, dù chúng ta có cảm thấy hay không. Nói cách khác, lời hứa của Chúa và đức tin nơi lời hứa đó chính là bằng chứng Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng tín nhân. Đức tin thật là đức tin sống. Đức tin sống tăng trưởng trở nên mạnh mẽ, ảnh hưởng lan rộng đến các quan năng khác trong chúng ta như tình cảm, lý trí, ý chí, và nhờ đó, ý thức về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống trở thành một thực tại có thể cảm nhận được dễ dàng. Với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, cơ đốc nhân sẽ được thôi thúc hướng về các nhu cầu tâm linh, khao khát Chúa, khao khát lời Chúa, sung sướng được thờ phượng Chúa, được nghe lời Chúa, mong muốn gần gũi tương giao với các con cái Chúa. Có thể nói, đây là ảnh hưởng tác động của Đức Thánh Linh trong lòng cơ đốc nhân. Bây giờ chúng ta nói đến một sự trợ giúp khác của Đức Thánh Linh. Đó là Đức Thánh Linh nắm giữ vai trò giáo huấn. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ bảo rằng Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26. Đây là vai trò soi sáng hướng dẫn cơ đốc nhân không chỉ cho các môn đồ và sứ đồ của thế hệ đầu tiên, nhưng cho tất cả con dân Chúa trong cả lịch sử hội thánh. Đức Thánh Linh ban cho cơ đốc nhân sự tinh tế và bén nhạy đặc biệt trong lĩnh vực tâm linh, nhưng cũng ban cho sự khôn ngoan trong các quyết định liên quan đến cuộc sống đời thường, nếu cơ đốc nhân tập nghe theo sự thôi thúc của Ngài. Trên hết, Đức Thánh Linh soi sáng cho cơ đốc nhân khi đọc, suy gẫm, học hỏi lời Chúa, như Chúa Giê-xu phán hứa với các môn đệ. Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Vai trò giáo huấn của Đức Thánh Linh giữ vị trí then chốt trong tiến trình tăng trưởng và thánh hóa cơ đốc nhân. Tuy nhiên, điều rất đáng tiếc ngày nay là nhiều giáo hữu đã không được truyền đạt tận tường về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Hậu quả là không thiếu gì cơ đốc nhân ngày hôm nay vẫn còn xa lạ với Đức Thánh Linh, không quen biết Ngài, không nhờ cậy Ngài, không yêu mến Ngài, và vì thế đời sống tâm linh không tăng trưởng và không có kết quả. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.